Chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, điều phối viên y tế chuyên kết nối và hỗ trợ bệnh nhân Việt Nam thăm khám và chữa bệnh tại các bệnh viện danh tiếng của Hàn Quốc. Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Mai về công việc điều phối viên y tế để hiểu thêm về xu hướng đến Hàn Quốc thăm khám chữa bệnh của người Việt nhé.
Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Thị Tuyết Mai, tên tiếng Hàn là Hangarin. Hiện tại thì mình đang làm điều phối viên y tế tại công ty chuyên kết nối bệnh nhân Việt Nam muốn thăm khám và chữa bệnh tại những cái bệnh viện nổi tiếng danh tại Hàn Quốc. Và trước kia thì mình cũng có làm thông viên dịch tại đồn cảnh sát, tòa án và cục xuất nhập cảnh. Tính đến thời điểm này thì mình đã gắn bó với lại cái nghề thông dịch là khoảng gần 10 năm rồi ạ.
Như chị Mai có chia sẻ thì chị đang làm cho một công ty kết nối bệnh nhân nước ngoài với các bệnh viện tại Hàn Quốc. Vậy chị có thể giới thiệu thêm về công ty mà mình đang làm việc được không ạ?
Hiện tại mình địa điểm làm việc của mình là bệnh viện Asan nằm tại quận Songpa, Hàn Quốc. Công ty mình là chuyên kết nối bệnh nhân nước ngoài với bệnh viện có tên gọi là Livergen. Công ty mình thành lập từ năm 2012, chủ yếu hoạt động tập trung vào thị trường Mông Cổ. Và trong 10 năm qua thì đã đưa trên 5.000 bệnh nhân Mông Cổ sang Hàn Quốc thăm khám và chữa bệnh. Công ty Livergen cũng đã được Bộ Tư pháp bình chọn là cơ quan kết nối bệnh nhân nước ngoài xuất sắc trong vòng 10 năm liên tiếp và cũng là cơ quan đáng tin cậy cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng cho bệnh nhân nước ngoài đến thăm Hàn Quốc. Sau đó nhận thấy thị trường Việt Nam cũng có nhiều bệnh nhân có nhu cầu sang Hàn Quốc thăm khám và chữa bệnh, nhưng nhiều người chưa biết đến thế mạnh và trình độ y tế ưu tú của Hàn Quốc, nên là công ty mình đã mở rộng thị trường sang Việt Nam. Công ty mình đã thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2022 và tháng 4 tới thì sẽ mở rộng thêm chi nhánh ở Hà Nội để thuận tiện hỗ trợ bệnh nhân ạ.
Chị Mai có thể giới thiệu thêm về công việc của một điều phối viên y tế được không ạ?
Hiện tại thì mình thuộc bộ phận phục vụ bệnh nhân là người nước ngoài sang Hàn Quốc chữa bệnh. Nội dung công việc đó là tư vấn chi tiết về cho khách hàng để thăm khám và chữa bệnh tại Hàn Quốc và báo cáo kế hoạch điều dưỡng, hướng dẫn bệnh nhân chuẩn bị hồ sơ, thủ tục visa để đưa bệnh nhân sang bệnh viện để điều trị. Bên mình thì cũng sẽ hỗ trợ thông dịch chuyên nghiệp trong suốt quá trình thăm khám tại bệnh viện để bệnh nhân có thể chuyên sâu vào việc điều trị bệnh mà không cần phải lo sợ về rào cản ngôn ngữ nào cả. Sau khi bệnh nhân kết thúc điều trị để trở về nước thì đội ngũ điều phối viên vẫn tiếp tục thăm hỏi và liên lạc theo dõi tình hình của bệnh nhân để kịp thời hỗ trợ bệnh nhân khi cần thiết ạ.
Trước đây thì Chuyện từ Seoul đã từng có một khách mời là một thông dịch y tế. Vậy thì công việc của điều phối viên y tế và một thông dịch y tế thì có gì khác nhau ạ?
Thông dịch y tế thì chủ yếu là hỗ trợ phần dịch giữa bác sĩ, người Hàn và bệnh nhân người Việt trong quá trình điều trị. Và đây cũng là một công việc đòi hỏi rất là nhiều kiến thức chuyên môn cũng như là ngoại ngữ tốt. Nhưng mà điều phối viên y tế thì ngoài công việc của thông dịch viên thì còn phải đảm nhiệm thêm các công việc hành chính như là hỗ trợ các thủ tục visa hoặc là tất cả những dịch vụ như đặt khách sạn, hỗ trợ xe, đưa đón cho bệnh nhân nữa.
Chị có thể giới thiệu về hình thức du lịch y tế của công ty mình được không ạ?
Du lịch y tế là kết hợp giữa du lịch và nghỉ dưỡng với mục đích khám chữa bệnh. Còn mô hình bên công ty mình thì chủ yếu là kết nối các bệnh nhân nặng mắc những bệnh hiểm nghèo hoặc là bệnh như là ung thư với các bệnh viện danh tiếng của Hàn Quốc để điều trị bệnh kịp thời để có hiệu quả cao nhất có thể. Tuy nhiên, khi mà bệnh nhân được xuất viện và khi tình trạng sức khỏe ổn định thì bên mình cũng có thể là giới thiệu bệnh nhân với các tour du lịch nhẹ nhàng để tập trung vào nghỉ dưỡng ạ.
Quy trình cụ thể để đưa một bệnh nhân từ Việt Nam sang Hàn Quốc để khám chữa bệnh là một quy trình như thế nào ạ?
Quy trình để đưa bệnh nhân từ Việt Nam sang Hàn Quốc thăm khám chữa bệnh ấy, thì là chia làm hai phần. Về bên phía Việt Nam thì bên mình sẽ thu thập những cái thông tin liên quan đến bệnh án của bệnh nhân, cũng thăm hỏi xem là lịch sử của gia đình bệnh nhân có những mắc những bệnh gì hay không và ở Việt Nam đã được chẩn đoán như thế nào, đã được điều trị những gì. Sau đó thì bên mình sẽ thu thập những cái thông tin này để cung cấp cho giáo sư ở bên bệnh viện hỏi xem là những cái trường hợp như thế này thì cần phải kiểm tra thêm cái gì hay không, hoặc là sang Hàn Quốc thì sẽ dự định là sẽ phải thăm khám như thế nào. Sau khi mà tư vấn cho bệnh nhân là cần phải có những cái lịch trình nào bên Hàn Quốc, bệnh nhân mà quyết định sang Hàn Quốc thì bên mình sẽ hỗ trợ những hồ sơ để cung cấp visa. Khi mà bệnh nhân sang được Hàn Quốc rồi thì là bên mình sẽ hỗ trợ xe đưa đón ở sân bay, sau đó là về bệnh viện để điều trị và trong thời gian sẽ thu xếp lịch trình sao mà cho hợp lý với bệnh nhân nhất có thể.
Đối tượng khách hàng của công ty mình là những ai ạ?
Đối tượng của công ty mình đại đa số là các bệnh nhân từ nước ngoài mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo như ung thư, có nhu cầu điều trị tại bệnh viện uy tín tại Hàn Quốc. Và còn có một số những cái bệnh nhân không có bệnh nhưng lại muốn thăm khám sức khỏe tổng quát để tìm hiểu xem về tình trạng bệnh tình của mình như thế nào. Hoặc là những người đang sinh sống tại Hàn Quốc nhưng không tham gia bảo hiểm y tế.
Riêng người Việt Nam tìm đến những bệnh viện Hàn Quốc để chữa bệnh thì họ thường mắc những bệnh gì và làm thế nào để họ biết đến dịch vụ của công ty mình ạ?
Trong thời gian làm ở đây thì mình thấy người Việt chủ yếu sang Hàn Quốc để chữa các bệnh nặng như ghép gan, ung thư vú, ung thư thận, ghép thận, u não, ung thư tuyến giáp. Các kênh mà bệnh nhân biết đến để tiếp cận dịch vụ của bệnh viện mình thông qua các bệnh nhân trước sử dụng dịch vụ và cảm thấy hài lòng để và giới thiệu cho người nhà, người quen. Sau đó thì cũng có những một số trường hợp thì là bác sĩ ở bên Việt Nam người ta giới thiệu là sang bên Hàn Quốc thì sẽ được chữa trị tốt hơn hoặc là có những cái chất lượng y tế nó cao hơn. Và cũng có một số người thì là biết đến công ty mình qua các phương tiện truyền thông hoặc là quảng cáo. Nhưng mà mình thấy rằng là qua kênh bệnh nhân cũ đã từng điều trị ở bệnh viện và giới thiệu cho người quen thì đây là một cái hình thức mà bệnh nhân ở bên Việt Nam có thể là tin tưởng nhất và người ta quyết định sang Hàn nhanh nhất ạ.
Cơ duyên nào đã đưa chị đến công việc hiện tại ạ?
Trước khi làm việc ở lĩnh vực y tế thì là mình cũng đã từng làm việc liên quan đến người nước ngoài và do họ là không biết tiếng Hàn nhiều nên là đôi khi cần phải hỗ trợ thông dịch khi đi bệnh viện. Rồi dần dần thì mình cũng được người quen giới thiệu hoặc là bệnh viện người ta tự liên lạc đến để những cái trường hợp là có bệnh nhân mà không biết tiếng là sẽ nhờ mình để thông dịch. Và qua những cái lần đi thông dịch như thế thì mình có cảm thấy hứng thú với lĩnh vực này. Và đến năm 2019 thì mình đã tham gia khóa học Uy Cúc In Cục Chê Gửi Điều Khu Tiên Nây Thơ Chọn Muốn Qua Trần, chương trình đào tạo chuyên ngành điều phối viên y tế quốc tế người nước ngoài do Viện Nhân Tài Phúc Lợi Y tế Hàn Quốc tổ chức. Thì sau khóa học này thì mình đã được ủy nhiệm làm điều phối viên y tế cho thành phố Sơn Nam, tỉnh Gyeonggi và cho quận Gangnam, Seoul. Đến bây giờ thì là mình đã là nhân viên chính thức của công ty Liver Again với vị trí là điều phối viên y tế quốc tế.
Chị có thể giới thiệu cụ thể hơn về chính trị mà chị đã học được không ạ?
Chương trình đào tạo chuyên ngành điều phối viên y tế quốc tế người nước ngoài, tiếng Hàn là Uy Cúc In Cục Chê Ứ Điều Khô Tin Đây Thơ Chọn Môn Qua Trần do Viện Nhân Tài Phúc Lợi Y tế Hàn Quốc tổ chức, tiếng Hàn là Hàn Quốc Bộ Cơn Bộc Chi In Jae Won, được đào tạo trong vòng 3 tháng, thì thường là đào tạo vào trong các ngày thứ Bảy từ 9 giờ đến 6 giờ và học tập trung ấy là 100 tiếng. Thì ngoài cái khóa học tập trung này thì còn có các lớp học online nữa. Thì mọi người phải là tự học ở nhà và phải hoàn thành các khóa học này. Và thời điểm của mình học ấy thì là đến trực tiếp viện để học. Nhưng mà do dịch Covid nên là cái khóa học này đã chuyển sang là học online, là học qua Zoom. Thì thông thường thì một năm sẽ có 2 khóa học như thế này. Thì mọi người có thể tham khảo và đăng ký tại trang web của Viện Nhân Tài Phúc Lợi Y tế Hàn Quốc edu.kohi.or.kr. Sau khi qua vòng xét tuyển hồ sơ thì mọi người sẽ được phỏng vấn. Sau qua vòng phỏng vấn thì mọi người mới được nhận vào đào tạo nhé. Thì nội dung đào tạo này nó rất là đa dạng và liên quan đến y học này, về dịch vụ y tế này, nghiệp vụ hành chính này, nội dung liên quan đến điều trị quốc tế và cuối cùng thì là khóa thi hoàn thành khóa học.
Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul. Nhân vật khách mời tuần này là chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, điều phối viên y tế chuyên giúp bệnh nhân Việt Nam khám chữa bệnh tại các bệnh viện danh tiếng Hàn Quốc. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Chị có thể chia sẻ thêm về các bí quyết mà chị đã học trong quá trình học để có thể có chứng chỉ này được không ạ?
Thì bởi vì là những cái từ ngữ về y tế là rất là khó, chắc chắn là cần phải biết tiếng Anh nữa. Và ngoài tiếng Anh ra thì còn có cả tiếng Latin. Nên là đối với người Việt là học những cái từ ngữ y tế này thì rất là khó, là vừa phải học tiếng Hàn, vừa học tiếng Việt này, vừa học tiếng Anh, vừa học tiếng Latin này. Phải tính ra phải khó gấp đôi người khác ấy. Nên là chỉ có cách là mình phải luyện thật nhiều và xem nhiều sách báo, xem nhiều những cái tài liệu liên quan. Và đặc biệt là cần phải là học thuộc những cái từ này thì mới được ạ. Đã.
Chị Mai đã học hỏi các kiến thức và từ vựng y tế này như thế nào ngoài việc xem sách báo như chị đã nói?
Như đã nói ở trên thì ngoài việc là tham gia các khóa học thì mình cũng học hỏi được nhiều trong cái quá trình làm việc thực tế. từ đội ngũ y bác sĩ hoặc là từ đồng nghiệp của mình, hoặc là cũng thông qua các quá trình xử lý các ca bệnh thì mình cũng chủ động học tìm hỏi, tìm hiểu thêm từ các nguồn kiến thức khác nữa.
Để làm việc trong lĩnh vực y tế thì người nước ngoài như chúng ta cần phải có những chứng chỉ gì ạ?
Vâng, mọi người có thể tìm hiểu và tham gia các khóa học như sau. Thứ nhất đó là chương trình đào tạo chuyên ngành điều phối viên y tế quốc tế người nước ngoài. Tên tiếng Hàn là Uê Cúc In Cục Chê Ý Điều Khu Tin Ấy Thơ Trần Môn Quà Trần. Cái khóa học này thì kéo dài trong vòng 3 tháng, tổng cộng là 100 tiếng và các khóa học online như là mình đã tham gia ở trên. Và cái thứ hai đó là chương trình đào tạo chuyên ngành thông dịch y tế. Tên tiếng Hàn là Ý Điều Thông Nhất Trần Môn Quà Trần. Khóa học này thì kéo dài trong vòng 6 tháng, tổng cộng là 200 tiếng. Cái thứ ba đó là tham gia kỳ thi kiểm chứng năng lực thông biên dịch y tế. Tên tiếng Hàn là Ý Điều Thông Bôn Nhất Cầm Trân Si Hồng. Cái thứ tư mọi người có thể tham gia cái khóa học là điều dưỡng viên, tên tiếng Hàn là Cán Hô Chô Mù Sa.
Chị Mai đã gặp phải những khó khăn gì khi làm công việc này ạ?
Mình tiếp xúc với ngành y tế được 5 năm nhưng mình vào làm điều phối viên chính thức thì mới được có 6 tháng thôi ạ. Nhưng mà trong thời gian làm việc đấy thì là mình cảm thấy là lượng công việc khá nhiều, vất vả, và nhưng mà lại là một công việc rất ý nghĩa khiến mình có tự hào ạ. Trong quá trình làm việc mình thấy khó khăn lớn nhất đó chính là khó khăn phân phối thời gian giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Luôn phải để ý điện thoại 24/24 để làm cầu nối giữa bệnh nhân và bệnh viện, xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra bất cứ lúc nào, tư vấn và giải thích cho bệnh nhân vì có sự khác biệt giữa nền văn hóa y tế của hai đất nước. Vì thế là không có nhiều thời gian dành cho bản thân. Ví dụ như là khách Việt Nam ấy thì người ta muốn rằng là sang đây người ta muốn là thăm khám gặp bác sĩ ngay bất cứ lúc nào. Nhưng mà thực tế thì ở các bệnh viện ở Hàn Quốc ấy thì không phải là mình muốn đến lúc nào là được mà là phải đặt lịch. Đặc biệt các bệnh viện lớn thì lại càng phải đặt lịch và cái lịch chờ đợi thì rất là lâu. Có những trường hợp mà muốn gặp cái giáo sư nổi tiếng hay giáo sư mà chuyên chữa trị về ung thư có khi phải mất khoảng 2 tháng đến 3 tháng. Và kể cả các chương trình khám sức khỏe cũng thế, là mình phải đặt lịch trước xong sau đó mình mới đặt vé máy bay và làm các lịch trình khác ở Hàn Quốc ạ.
Chị Mai có kỷ niệm nào đáng nhớ khi làm công việc này không ạ?
Đó là một bệnh nhân đến bệnh viện hiến gan cho người thân. Sau khi trải qua mấy tiếng đồng hồ trong phòng để phẫu thuật để cắt bỏ một phần gan, thì khi mà anh đã chuyển sang phòng hồi sức, mặc dù là chưa hoàn toàn tỉnh táo đâu, trong cái lúc anh vẫn còn mê man đó, nhưng mà anh ấy, câu hỏi đầu tiên của anh ấy hỏi mình là chú đã tỉnh chưa, cho anh gặp chú đi. Mình nói rằng là chú vẫn đang trong phòng phẫu thuật để ghép gan nên là chưa ra được. Nhưng anh bảo rằng thế vậy thì em nói với chú rằng chú cố lên nhé. Và ngay lúc đấy là mình đã gửi lời lại đối với gia đình ấy, thì gia đình cũng rất là xúc động và cảm thấy rằng cái tình cảm của anh rất là đáng quý. Đau như thế nhưng vẫn nhớ đến chú là lần đầu tiên đó. May mắn rằng là người chú đã phẫu thuật ghép gan rất là thành công và hồi phục rất là nhanh. Mới đầu thì bác sĩ nói rằng là bệnh nhân phải cần ở trong phòng điều trị đặc biệt là khoảng 5 đến 7 ngày cơ. Nên là mọi người rất là lo, nhưng mà thực tế thì trường hợp của chú chỉ cần 2 ngày là chú đã bình phục và đầy đủ sức khỏe để có thể chuyển sang phòng thường rồi ạ. Mọi người thấy rằng đấy là một điều rất là kỳ diệu và cảm ơn đội ngũ y tế, bác sĩ và cảm ơn cả cái người đấy, là người ta quyết tâm để giành lại sự sống đó. Thì mình cũng cảm thấy rằng đây là một kỷ niệm rất là đẹp với mình. Hiện tại thì anh đấy và người thân ấy cũng rất là hồi phục sức khỏe rất là tốt và sắp tới thì cũng sắp tới có kế hoạch trở lại bệnh viện để tái khám ạ.
Theo chị thì lý do nào mà ngày càng có nhiều người Việt Nam sang Hàn Quốc để khám chữa bệnh ạ?
Mình nghĩ thì rằng là lý do mà người Việt Nam sang Hàn Quốc khám chữa bệnh ấy, đó là do cuộc sống ngày càng phát triển, mọi người thì quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, thường xuyên đi thăm khám sức khỏe hơn và phát hiện được bệnh sớm. Và đời sống của bệnh nhân Việt Nam thì cũng đang ngày phát triển nên là mọi người càng quý trọng mạng sống của mình hơn và cũng sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để chữa bệnh, để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn ạ. Hàn Quốc thì được biết là một xứ sở làm đẹp là của thẩm mỹ, nhưng mà thực ra là nền y tế cũng vô cùng phát triển. Có nhiều khách hàng đi trước đã sử dụng dịch vụ ở Hàn Quốc và cảm thấy rằng là rất là hài lòng nên là đã giới thiệu cho người quen. Vì vậy nên là hình thức đến Hàn Quốc khám chữa bệnh ngày càng trở nên phổ biến hơn đối với người Việt Nam ạ.
Chị Mai cho rằng xu hướng sang Hàn Quốc khám chữa bệnh sau dịch COVID-19 sẽ thay đổi như thế nào ạ?
Nhu cầu muốn được khám chữa bệnh thì lúc nào cũng có, nhưng mà vì do dịch COVID nên là mọi người không thể sang Hàn Quốc để thăm khám chữa bệnh được. Nhưng mà gần đây thì cái lịch dịch COVID này đã được thuyên giảm đi rất là nhiều, nên là Hàn Quốc đã mở cửa trở lại đối với các kể cả hình thức du lịch hay là lao động, thì những cái người mà bệnh nhân ở Việt Nam thì người ta sang cũng dễ dàng hơn, thì nên là cái lượng khách đi sang bên Hàn Quốc nhiều hơn, nên là cũng mong muốn khám chữa bệnh được nhiều hơn ạ.
Cuối cùng thì chị Mai có lời khuyên nào cho các bạn có mong muốn làm công việc tương tự trong tương lai không ạ?
Theo mình nghĩ thì để mà làm cái công việc điều phối viên y tế thì cơ bản thì cần phải có kiến thức chuyên môn cũng như là cái khả năng nói tiếng Anh, khả năng hiểu biết về cái y khoa, và cũng cần phải luôn luôn học hỏi để trau dồi kiến thức, bởi vì là kiến thức y tế rất là rộng lớn, không phải là bệnh nhân nào cũng mắc bệnh giống nhau cả, không phải tình trạng nào cũng giống nhau, nên mình cần phải tìm hiểu rất là nhiều. Ngoài ra thì điều phối viên thì cũng cần phải có sức khỏe tốt, biết chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình thì mới có được cái sức khỏe để lúc nào cũng trong trạng thái tích cực và nhiệt tình để hỗ trợ bệnh nhân, và cần phải có cái lòng yêu nghề nữa, và cái thái độ tích cực thì mới có thể gắn bó với công việc này lâu dài được ạ.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Chuyện từ Seoul tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.